Đời người như một giấc mộng. Cô Hai Hương trước kia là một người đàn bà quá chồng, ở trong chốn vườn ruộng. Nhờ cô còn trẻ tuổi, lại sót chút sắc đẹp, mà nhất là nhờ cô có sẵn một gia tài lớn, nên phần cô được làm bà phủ, được thiên hạ kính trọng kiên nể. Còn phần con của cô thì cũng học đã thành nhân, khỏi lo vất vả. Đời đã đầy đủ, đã vui sướng như vậy, tưởng trăm năm hạnh phúc phủ phê. Nào dè, đường danh lợi đi chưa cùng chưa tột, thình lình bị bí ngang, rồi bức tranh gia đình trước kia rực rỡ lại hóa ra u ám, làm cho bà phủ thương tâm tuyệt mạng, chẳng khác nào nằm chim bao mà bị người thức tỉnh, nên giấc mộng dở tan. Tống tán bà phủ vừa rồi, bà con trong thân tộc còn ở lại ít người. Đến tối, quan phủ Bình kêu Hoàng lại mà hỏi:
"Hồi má con gần tắt thở, má có giao chìa khóa tủ sắt lại cho ai?" Quan lớn hỏi việc đó làm chi? Nếu không phải tôi thì là em tôi, chứ người khác làm sao có quyền giữ chìa khóa được?
Quan phủ nghe mấy lời ấy thì ngơ ngẩn, ngồi ngó Hoàng trân trân một lát rồi mới hỏi nữa:
"Thổ nay con kêu cậu bằng cậu, sao bây giờ kêu bằng quan lớn? Má tôi đã mất rồi, tôi phải kêu bằng quan lớn như thiên hạ mới trúng lệ chứ, kêu bằng cậu nữa coi sao được? Cậu nuôi con từ nhỏ, cậu cho con ăn học, tuy là cha ghẻ, song cậu cũng thương con như là máu thịt. Bấy lâu nay cậu tưởng con còn nghĩ chút tình dưỡng dục mà thương yêu cậu, té ra má con vừa mới nhắm mắt mà con đã dứt tình phụ tử gấp như vậy là sao? Quan lớn có công lo cho hai anh em tôi, ơn ấy chẳng bao giờ tôi quên được. Nhưng vì tánh ý của tôi là người thiệt hành, chứ không phải tánh ý người đa cảm, bởi vậy tôi không thể tối ngày cứ ngồi nói cảm ơn, cảm ơn. Ba vậy mà nếu lấy tâm lý mà xét cho tường tận, thì quan lớn thương anh em tôi là vì có má tôi, chứ không phải tự nhiên mà quan lớn thương. Còn sự nuôi dưỡng hai anh em tôi, thì chúng tôi có quê lợi của cha và bà ngoại chúng tôi để lại, tôi chắc chẳng bao giờ anh em chúng tôi làm tổn hao quan lớn đồng nào. Còn nói như vậy thì có thể nào cậu còn ở chung với con nữa được? Quan lớn muốn tính ở đâu cũng được, tôi không có quyền liệu định việc đó."
Quan phủ chau mày ngồi trơ trơ, ngài suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói:
"Từ hồi con còn nhỏ cho tới bây giờ, con mắc đi học, con không rõ việc nhà. Nay chẳng may má con đã mất rồi, vậy con để cậu nói hết công việc nhà cho con hiểu. Cậu kết nghĩa vợ chồng với má con đã được 25 năm. Tuy má con có gia tài riêng, nhưng mà trong khoảng ấy cậu cũng làm ra tiền nhiều lắm. Cách 10 năm trước, cậu thấy người ta bán ruộng rẻ, cậu mới lấy tiền của cậu làm ra đó mà mua gần 400 mẫu. Vì cậu làm quan, cậu không được phép sắm điền thổ trong tỉnh, bởi vậy cậu mua ruộng mà cậu mượn má con đứng bộ dùm. Vợ chồng là cuộc 100 năm, cậu không nghi ngại chi hết, nên cậu mới làm vậy. Cậu không dè, má con mạng vắng, đành bỏ cậu mà theo ông theo bà. Cậu lấy làm tức lúc má con đau nặng, cậu không có ở nhà đặng má con trối lại việc nhà cửa với cậu trước mặt các con cho con hiểu. Thôi, việc đã qua rồi, chẳng nên than phiền làm chi. Bây giờ con muốn tính việc nhà với con như vậy: những ruộng đất của ông thân con và bà ngoại con đứng bộ thì cậu giao hết cho con, còn những ruộng đất cậu mua mà cậy má con đứng bộ giùm đó, thì cậu lấy lại cậu hưởng. Bây giờ cậu hưu trí rồi, cậu có phép đứng bộ ruộng đất. Hai con là người kế nghiệp của má con, hai con làm tờ bán lại cho cậu, đặng cậu đóng bách phần và xin cải bộ thì xong việc. Quan lớn tính như vậy thì khó coi lắm. Má tôi sanh có hai anh em tôi mà thôi, nay má tôi mất, thì hết thảy gia sản của má tôi phải về hai anh em tôi hưởng trọn. Quan lớn biểu làm tờ sang bộ ruộng lại cho quan lớn đứng, té ra quan lớn được hưởng một phần gia tài của má tôi hay sao? Việc đó không có được. Quan lớn giận thì tôi chịu, chứ những tài vật gì thuộc hoặc của cha tôi, hoặc của bà ngoại tôi, hoặc của má tôi đứng bộ thì hai anh em tôi được hưởng, tôi không chịu chia cho ai hết á. Cậu đã nói ruộng đất má con đứng bộ đó là đứng giùm cho cậu. Thiệt, cậu lấy tiền của cậu mà mua đó, chứ không phải tiền của má con đâu.
Quan lớn có giấy tờ gì để làm bằng cớ ruộng ấy má tôi đứng bộ giùm cho quan lớn hay không?
Vợ chồng tin nhau nên để đứng bộ giùm, chứ có giấy tờ gì đâu.
Việc tài sản phải có giấy tờ đàng hoàng mới được. Xin quan lớn xét lại mà coi. Ví như tôi thấy một người nào đó có ruộng nhiều, tôi đến mà biểu phải sang bộ lại cho tôi, có thể nào họ chịu sang đâu. Nếu tôi đến tòa mà kiện, tôi nói họ đứng bộ ruộng đó là đứng giùm cho tôi, xong tôi không có nạp bằng cớ gì hết, thì có lẽ nào tòa xử người đó phải trả ruộng đất lại cho tôi đâu.
Việc nhà mình tin êm với nhau là hay, chứ đi kiện thì tốt lạnh gì hả con?
Tôi ví dụ cho quan lớn nghe, chứ kiện sao được mà kiện. Mà quan lớn nói ruộng đó là quan lớn xuất tiền mà mua, tôi xin hỏi quan lớn, vậy chứ quan lớn làm việc nhà nước lãnh lương một tháng bao nhiêu? Mà trong mười mấy năm qua, quan lớn có dư tiền đến nỗi mua được 400 mẫu ruộng. Còn quê lợi của má và của bà ngoại tôi, mỗi năm trên 30.000 giả lúa, trong 25 năm nay dùng làm việc gì đâu mà mất hết. Tôi chắc má tôi lấy quê lợi này mà mua thêm ruộng đó thì phải hơn. Xin quan lớn nghĩ thử coi, lời tôi nói có lý hay là không.
Quan phủ cưới vợ không lập hôn thú, mà thuở nay ngài tin vợ, làm có bao nhiêu tiền đều giao cho vợ hết. Nay vợ chết, con ghẻ nắm chìa khóa, biết nói làm sao được bây giờ. Ngài tức giận nên ứa nước mắt, rồi đứng dậy đi ra ngoài sân. Ngài suy nghĩ biết mình đã thất thế, nếu làm dữ thì hư việc chứ không ích lợi gì. Bởi vậy ngài đi qua đi lại cho hết giận, rồi mới trở vô nhà mà nói với hoàng:
cậu có thất thế nên cãi với con không được, chứ không phải không đủ lời mà cãi. Thôi, không cãi làm chi nữa. Cậu xin con hãy nghĩ tình dưỡng dục mà thương cậu. Bây giờ cậu đã già rồi, không thế gì mà gây sự nghiệp khác được. Vậy cậu xin con làm tờ để lại cho cậu chừng 100 mẫu ruộng, và con cho cậu chừng vài chục ngàn bạc đang cậu an dưỡng lúc ngày già. Công cậu làm lợi cho má con thổi này nhiều lắm, cậu xin bao nhiêu đó không phải là nhiều đâu.
Thổ nay tôi tập quen tánh ý thiệt hành, chẳng bây giờ tôi biết cảm động. Mà tôi nghe mấy lời quan lớn nói, tôi không thể làm ngặt quan lớn được. Tôi nói thiệt, dầu tôi cho quan lớn hết mấy trăm mẫu ruộng của má tôi đứng bộ đó, anh em tôi cũng không đến nỗi nghèo. Tiếc gì nếu chiết ra chừng một mẫu ruộng mà chia cho quan lớn thì coi cũng kỳ quá, thiên hạ họ cười tôi dại. Tại như vậy nên tôi xin quan lớn đừng có nói chuyện chia ruộng đất cho quan lớn nữa. Còn tiền bạc á, thì hôm má tôi tắt thở rồi, tôi có mở tủ sắt ra tôi đếm, thiệt tình còn có 80 mấy ngàn đồng mà. Quan lớn xin vài chục ngàn cũng phải là nhiều. Ngặt gì số bạc của má tôi để lại đó thuộc về gia tài chung của hai anh em chúng tôi. Em tôi còn khờ dại, tôi không phép cướp quyền của nó mà định đoạt về số bạc ấy theo ý của tôi được. Vậy để tôi kêu em tôi ra đây hỏi ý nó coi, như nó chịu cho thì tôi chịu, còn nếu nó không chịu thì thôi nha.
Cô Loan ở trong buồng nghe anh nói như vậy thì cô bước ra mà hỏi anh:
quan lớn biểu phải giao bao nhiêu bạc cho quan lớn?
Vài chục ngàn.
Nhiều quá như vậy sao được?
Ý em muốn đưa cho quan lớn bao nhiêu?
Vài ngàn là nhiều rồi, quan lớn có tiền hưu trí, tiền ấy đủ dưỡng già mà.
Còn ruộng đất em chịu chia cho quan lớn bao nhiêu?
Ruộng đất chia sao được, em không chịu.
Hoàng cười và nói:
quan lớn có nghe không, em tôi nói cũng không chịu chia ruộng, còn bạc á thì nó định đưa quan lớn 2 ngàn mà thôi.
Hoàng phủ nổi giận đứng dậy và nói lớn:
mày là quân phản, đã không biết công ơn tao nuôi dưỡng dạy dỗ 20 mấy năm nay mà còn lại cướp giật tài sản của tao làm. Tao có phải ăn mày đâu, nên theo xin bay từng đồng. Thôi, tao không thèm tiền bạc, ruộng đất gì nữa, để anh em bay ăn cho nhiều. Tao cũng không thèm ở trong nhà này một phút nào nữa.
Quan phủ ngoe ngoẩy đi lấy một cái hoa ly lớn, quăng trên gián nghe một cái sạch, Tom gấp quần áo xếp bỏ vô vali, mở tủ bàn viết, lấy cuốn sổ lãnh lương hưu trí và lấy giấy tờ gì đó nữa, rồi cũng bỏ vô vali. Sắp đặt hành lý xong rồi, ngài biểu gia dịch đi kêu cho ngài một cái xe kéo. Bây giờ Hoàng mới ăn năn về thói gắt gao, nên mở tủ sắt đếm 4.000 bạc để trước mặt cha ghẻ mà nói:
Quan lớn không thèm ở với anh em tôi nữa thì tự ý quan lớn, tôi không dám cầm. Hồi nãy em tôi định cho quan lớn 2.000, tôi thêm phần tôi nữa 2.000 là 4.000 đó. Xin quan lớn vui lòng nhận số bạc ấy làm lộ phí mà đi chơi.
Quan phủ trợn mắt đáp:
Tao nói là tao không thèm.
Hoàng cười và nói:
Quan lớn chê thì thôi, tôi xin cho quan lớn biết số bạc này á, tôi sẽ để dành cho quan lớn luôn luôn. Nếu lúc nào quan lớn cần tới thì trở về mà lấy.
Xe kéo đem lại, quan phủ biểu gia dịch xách đem vali ra xe, rồi ngài lên xe mà đi, không thèm lấy bạc mà cũng không từ giã ai hết. Hoàng đứng trong cửa ngó theo, rồi ngó em và rùng vai mà nói:
Ở đời phải như vậy mới được, nếu mình tử tế họ cười mình dại.
Cô Loan chau mày đáp:
Nhưng theo lời anh dặn, em phải làm gấp như anh. Nhưng mà thấy cậu phủ ra đi, em động lòng quá. Vậy nếu cậu hết giận á, cậu trở về xin 50.000, anh đừng có tiếc với cậu nha. Nghĩ cũng tội nghiệp chứ.
Hoàng gật đầu. Về chiều, ở rũng tàu, phía bãi sau, nước đương lớn, gió đương thổi hiu hiu. Hơi nước hơi gió hiệp nhau làm cho bầu không khí rất mát mẻ. Xa xa ngoài khơi, mặt biển linh láng nổi lên cao, bị ánh mặt trời chiều dọi nên nhuộm màu vàng vàng. Mấy chiếc thuyền đánh lưới đều trương buồm nhắm bến mà về. Thuyền chạy rề rề, cánh buồm trắng trắng. Bên phía tay trái, núi Miệt Long Hải, Long Phú nằm dăm ngang một dãy, uốn éo chỗ thấp chỗ cao như ai phết một vết xanh lè nơi góc trời xám xám. Gần trong bờ, bị gió đùa nên mặt nước cuộn có dòng thành sóng, rồi lượng sau tiếp lượng trước mà tràn lên bãi, đập vô gành dội tiếng ồn ào, phun bọt trắng xóa. Chân trời xa mù, mặt biển mênh mông, sóng bủa lào xào, gió chiều hây hẩy. Người giàu tình cảm hoặc có diễn chí, ai ngồi ngắm cái cảnh này một hồi cũng phải bồi hồi khoan khoái, rồi chẳng khỏi sánh tình lai láng như biển rộng, hoặc sánh chí cao xa như chơn trời, hoặc xét thân người như thuyền con lững đững ngoài khơi, hoặc nghĩ công danh như bọt nước rã rời trên bãi. Quan Phủ Bình ngồi trên một cỗ xe ngựa mà ra bãi sau, thấy khách hướng gió đông đảo, kẻ chòm nhom ngồi trên bãi mà chơi, người lăng xăng lội đùa nhau dưới biển. Ngài muốn tìm nơi thanh tịnh nên xuống xe rồi đi bộ lên đường dòng chân núi. Ngài thủng thẳng đi một hồi đã xa bãi sau, tới một chỗ cao, thấy trong núi lồi ra một miếng đá lớn mặt bằng phẳng nằm tròi trọi giữa đường. Ngài bèn ngồi trên đó đặng ngó mông ra biển. Không hiểu ngài ngồi ngắm trời ngắm nước rồi ngài cảm xúc như sao mà ngoài mặt ngài buồn hiu, trong lòng lại thắt thẻo. Con người đã trải qua một đời mặn lạc đủ mùi như ngài, nay lại gặp cảnh như vậy, có lẽ nào mà không bồi hồi sao được. Ngài buồn chắc là tại ngài, chứ cái đời của ngài trong khoảng 20 mấy năm vừa qua, chìm rồi lại nổi, nổi rồi lại chìm, chẳng khác nào biển lớn rồi lại rầm, mặt trời mọc rồi lặn. Lúc nhỏ có hai bàn tay trắng, lao thân mệt trí, lập kế lo mưu, lướt hổ dằn lòng, khung lưng uốn lưỡi mà làm cho trở nên giàu sang. Rồi đến ngày già, hai bàn tay trắng cũng trở lại hai bàn tay trắng. Sự nghiệp chỉ có ít trăm đồng bạc với cuốn sổ hưu trí mà thôi. Rõ ràng, công danh là bọt nước, phú quý là mây bay. Không rồi lại có rồi lại không, không hay có cũng vậy, chẳng ra gì hết. Ngài đương bàng hoàng nghĩ ngợi, thình lình có một chiếc xe hơi thiệt đẹp ở phía bãi sau chạy lên. Trong xe có một người đàn ông ngồi với một người đàn bà. Lúc xe chạy ngang qua chỗ ngài ngồi, hai người ấy nói cười vui vẻ lắm. Ngài dây mặt chỗ khác không muốn ngó. Xe qua khỏi rồi, ngài rúng vai mà chúng chiếm cười. Dường như ngài khinh khi hai người ấy không biết sợ thế cuộc xây dần, cứ vui hưởng hạnh phúc hiện tại. Ngài chưa quên chiếc xe ấy, bỗng có một ông già đầu bạc trắng mà bộ tướng còn mạnh mẽ, tay chống một cây ba toan lớn, ở hướng bãi trước đi lại, đi thủng thẳng, vừa đi vừa ngó ngoài biển mà chơi. Ngài cứ ngồi ngó mông ra khơi, không thèm để ý đến khách đi chơi ấy. Chừng người ấy đi ngang trước mặt ngài, người chăm chỉ ngó ngài rồi đứng lại mà hỏi:
"Phải nghe sự Bình hay không?"
"Phải, tôi là Bình. Ông là ai mà biết tôi
vậy?" "Ồ, tôi quên mo rồi hay sao? Quên thiệt hay là không muốn nhìn?"
"Tôi quên thiệt."
"Người ta nói giàu bỏ bạn sang đổi vợ. Nếu tôi quên tới mo nữa thì thiệt tôi đúng với lời của người ta nói đó rồi."
"Có lẽ lâu quá không gặp nên tôi quên chứ."
"Thiệt quên à? Mo là Thanh ở Chí Hòa, ông mai của tôi hồi trước đấy."
Quan phủ vừa nghe nói thì dùng đứng dậy bắt tay thầy Thanh và nói:
"Tôi xin thầy tha lỗi, anh em không gặp nhau đã 25 năm nay, lại đã già rồi, tóc bạc hết nên tôi nhìn không có ra."
Thầy Thanh cười. Thầy ngồi ghé trên cục đá, một tay chống cây ba toan, một tay chỉ chỗ gần đó mà mời quan phủ ngồi rồi hỏi:
"À, nghe nói tôi làm việc tới chức tri phủ phải không?"
"Phải, mà tôi đã xin hưu trí rồi."
"Ừ, còn trẻ quá mà hưu trí giống gì?"
"Làm việc lâu năm mệt mỏi, lại có chuyện buồn nên tôi xin hưu trí non cho rồi."
Rồi bây giờ tôi ở đâu? Có ở Cần Thơ hay không?"
"Bây giờ tôi không có ở đâu hết. Chỗ nào vui thì tôi ở, hay ở đã thèm thì đi chỗ khác."
"Nhà tôi ở đâu chứ?"
"Tôi không có nhà cửa gì hết."
"Ủa, sao vậy? Hồi trước tôi bỏ vợ con rồi cưới vợ khác, giàu có sang trọng lắm mà. Lúc tôi bỏ vợ bỏ con, một con gửi cho tôi một cái thơ mà xài xể tôi, sao tôi không trả lời?"
"Tôi làm tầm bậy, thầy trách là phải lắm, trả lời giống gì được."
"Tôi biết tôi làm bậy, sao tôi không ăn năn rồi trở về với vợ con?"
"Bây giờ mới biết, chứ hồi đó còn ngu quá, không biết cái gì đâu."
"Tôi nói như vậy, té ra tôi ham giàu sang quá, tôi đổi vợ rồi cũng không ít gì hết hay sao?"
"Không ít gì hết."
"Tầm bậy quá, già rồi tôi mới biết ăn năn thì muộn lắm."
"Muộn mà biết ăn năn, có lẽ còn dung chế được."
"Ngày toa thi đậu ký lục, mo lại mo mừng cho toa. Toa luận cách lập được công danh, mo nghe mo biết không xong. Toa luận cách nào toa còn nhớ hay không?"
"Còn nhớ chứ."
"Toa có ý chí đó mà toa làm được tới ông phủ, nghĩ cũng là may mắn đa toa. Mo tưởng trong đường công danh toa bước ít bước rồi toa té gấp kia chứ."
"Thầy còn làm việc hay không?"
"Hơn 60 tuổi rồi còn làm chi nữa. Mo nghỉ từ hồi năm ngoái. Bây giờ sắp con của mo lớn rồi, chúng nó làm mà nuôi mo mà."
"Nếu vậy thì thầy có phước lắm."
"Họ có của thì họ nhờ của, còn mo có con thì mo nhờ con chứ làm sao. Tòa cưới vợ khác, tòa có được mấy đứa con?"
"Không có đứa nào hết."
"Ủa, vậy thì cưới vợ làm gì?" "Tòa đi hứng gió với ai? Có vợ tòa đi hay không?"
"Không, vợ tôi chết rồi."
"À, Té ra bây giờ tao trời trội có một mình. Già mà không có vợ con thì buồn lắm. Tòa bậy quá. Tòa tính trật. Tòa đi lạc đường. Tòa thấy hay chưa?
Phải, tôi đi lạc đường.
Lạc rồi mà trở lại không được mới là khổ chứ.
Quan Phủ Bình lấy thuốc ra mời thầy Thanh hút. Ngài suy nghĩ một lát rồi hỏi:
Thằng Nghiệp của tôi năm nay đã 25 tuổi, không biết bây giờ nó làm việc gì và ở đâu.
À, bây giờ tôi mới hỏi tới con. Bà tưởng tôi quên nó chứ. Tôi có phép kêu nó bằng con đâu mà hỏi.
Sao vậy?
Nó có cha khác. Cha nó nhìn tại tòa đủ phép. Bây giờ tôi có nói nó là con tôi được đâu.
Mẹ nó lấy chồng khác hay sao?
Tôi bỏ người ta mà cưới vợ khác. Tôi lại muốn người ta ở vậy mà chờ tôi hay sao? Mò nhớ trong thơ mò gửi cho tôi năm đó, mò có nói mà. Mò có nói vợ tôi phiền tôi lắm, nhất định lấy chồng khác liền. Mà lấy chồng hạng lao động, chứ không thèm lấy người học thức.
À phải, tôi nhớ trong thơ thầy có nói như vậy. Bây giờ ông già vợ và vợ tôi vẫn mạnh giỏi hết.
Còn mạnh giỏi hết. Anh Ba Chánh năm nay đã 75-76 tuổi rồi. Ảnh già mà ảnh còn sỏi lắm. Còn ba Đạm Quyền thì sung sướng tột bực, nên coi nheo nhẽo hoài không thấy già.
Không biết vợ tôi lấy chồng là ai, ở đâu vậy?
Bây giờ tôi hỏi thăm làm chi?
Hỏi cho biết vậy mà. Đâu, thầy thuật chuyện vợ con tôi cho tôi nghe một chút coi. Thầy hai.
Dữ không? Đã 20 mấy năm nay tôi mới chịu hỏi thăm. Nếu thiệt tôi biết ăn năn mà nói cho tôi nghe thì tôi còn ăn năn thêm nữa chứ có ích gì.
Không hại gì, thầy cứ nói đi. Hồi vợ tôi xuống Cần Thơ, nó hay tôi có vợ khác, chắc nó quán tôi dữ lắm, phải không?
Tôi làm bạn với ma Đam Quyền đã có một mặt con, mà tôi không biết ý cô chứ. Có quán đâu, không giận không buồn chút nào hết. Khinh thị tôi lắm mà thôi. Cô bồng có ở Cần Thơ trở về, cô gặp Mo tại nhà. Cô thuật chuyện lại cho Mo và anh Ba Chánh nghe. Rồi cô nói tòa với cô không còn tình nghĩa gì nữa hết, cô sẽ lấy chồng khác liền. Mà lấy chồng trong hãng của Ly. Người đàn bà đó coi bộ thiệt thà mềm mỏng, mà tánh khí thiệt can cường, Mo không dè chút nào hết. Mo tưởng cô giận cô nói vậy. Té ra cách vài tháng sau, thiệt có ưng thằng thợ can làm thợ máy trong hãng xe hơi dưới Sài Gòn đó, tôi nhớ không?
Tôi không nhớ.
Coi kìa, thợ can ở cái nhà ngói nhỏ hai căn, xéo xéo cửa ông Ba Chánh đó.
Tôi nhớ nó rồi. Người đi làm mặc bộ đồ màu xanh đó mà.
Phải rồi. Thợ can nói cưới 100 đồng bạc. Anh Ba Chánh còn thương toa, ảnh dục dạc không chịu gả. Nói để đợi một ít lâu, coi như thiệt tôi bỏ đứt rồi sẽ hay. Mà Đàm Quyền cãi với ảnh dữ quá, nhất định ưng thợ can, chẳng bao giờ thèm ngó mặt tôi nữa đâu mà chờ. Đúng thế, anh Ba Chánh phải chiều theo ý con mà gả.
Lấy thợ can thì có gì đâu mà nói là sung sướng tột bực.
Ê, nhờ ưng thợ can nên mới sung sướng đó đa. Hồi mới cưới vợ, thợ can làm thợ ăn mỗi ngày có 1.5 đồng, thủng thẳng lên 2 đồng, rồi 2.5 đồng, rồi 3 đồng một ngày. Nghề máy xe hơi nó giỏi thật, nên ông chủ hãng cưng nó lắm. Nhờ nó ăn lương lớn, lại nhờ vợ chồng nó tiện tặng, nên trong mấy năm nó có vốn đến 5-7 ngàn. Có vốn rồi, thợ can mới tách ra mà lập riêng cái gara để sửa xe hơi. Nó sửa giỏi nên xe nào cũng đưa lại cho nó sửa hết thảy. Bởi vậy làm trong ít năm nó có tới 5-3 muôn. Nó mua một dãy phố ở đại lộ De La Somme, rồi mở hãng lớn mà sửa và sơn xe hơi, lại cũng có mua bán xe nữa. Hãng có một sự can để hiệu là Grand Garage du Việt Nam. Tôi không biết hay sao?
Mấy năm nay tôi ít đi Sài Gòn nên không biết.
Hãng kinh dinh lắm mà. Chừng nào tôi về Sài Gòn tôi ghé lại đó mà coi. Bây giờ mong sự can giao cho con của tôi là mong sự nghiệp cai quản. Mong sự can coi chừng vậy thôi. Vợ chồng dắt nhau đi chơi hoài sung sướng lắm.
Thằng Nghiệp của tôi
cai quản một hãng xe hơi được hay sao?
Đi học bên Tây 9-10 năm, có bằng cấp bác vật về bá nghệ, lại có bằng cấp chuyên môn về máy xe hơi nữa, sao lại cai quản không được?
Tôi không về mà được vậy.
Thầy Thanh tiếp:
Mong Sự Can ở dễ chịu lắm, tuy nghiệp là con ghẻ, nhưng y thương như con ruột. Y ra giữa tòa mà nhận là con, rồi cho nó ăn học hẳn hoi. Bây giờ nghiệp kế chí cho y đó.
Tại vợ chồng tôi hồi trước không có làm hôn thú, hồi sanh thằng Nghiệp á phải khai theo họ mẹ, nên Mông Sự Can mới nhìn là con được.
Vậy chứ làm sao? Con của tòa mà bây giờ người khác nhờ, thiệt uổng quá.
Người ta có công nuôi dưỡng cho ăn học thì người ta nhờ, tôi không ức gì.
Mông Sự Can ở đời coi được lắm, lo cho con ghẻ ăn học hoàn toàn, mà lại có cất một cái nhà thật tốt trên Chí Hòa để cho anh Ba Chánh ở. Chủ nhật hãng đóng cửa nghỉ thì vợ chồng y mới về trển.
Cất nhà chỗ nào?
Thì cất tại miếng đất của ông Ba Chánh đó.
Thằng Nghiệp có vợ rồi hay chưa?
Nó ở bên Tây mới về vài tháng nay, vợ đâu mà cứ gấp vậy. Cách mấy bữa rày mò có lại nói chuyện với anh Ba Chánh. Anh nói có người ở Miệt Lục tỉnh muốn gả con cho thằng Nghiệp. Người đó giàu lắm, sự làm xui coi bộ cũng gần thành rồi. Vậy thì chắc trong ít tháng nữa nó sẽ có vợ.
Nó được vậy thì tôi cũng mừng cho nó.
Còn phần to bây giờ có ruộng đất phố xá gì đâu, tôi nói cho Mo nghe thử coi.
Không có gì hết. Bây giờ có ít trăm đồng bạc với cuốn sổ để lãnh tiền hưu trí mà thôi.
Hồi làm gì? Tôi làm tới ông phủ mà kiếm tiền không được hay sao?
Tôi làm ra tiền nhiều lắm chứ, tại không có mạng làm giàu nên tiêu hết.
Đó, tôi thấy hay chưa? Ở đời tranh danh trục lợi cho lắm, nghĩ không có ích gì. Có chí như Mông Sự Can cũng làm giàu rồi sung sướng được, không cần phải sanh sự, phải lo làm ông này ông kia làm chi.
Quan phủ ngồi buồn hiu không nói nữa. Thầy Thanh đã thấy mặt trời chen lặn, đèn đứng dậy rủ quan phủ về. Hai người cùng đi xuống bãi sau rồi trở vô chợ, thủng thẳng đi bộ mà nói chuyện. Quan phủ Bình đương buồn vì số mạng của ngài không được hưởng phú quý trọn đời, mà ngài còn nghe chuyện vợ con như vậy nữa, thì ngài hổ thầm. Bởi vậy, vô tới chợ rồi, ngài kiếm cớ từ biệt thầy Thanh. Đêm đó ngài ngủ không được, cứ ngồi trên bãi trước cho tới sáng. Cách một tháng sau, quan phủ Bình ở Vũng Tàu trở vô Sài Gòn, tính ở đây chơi ít bữa rồi sẽ ra Huế hoặc lên Đà Lạt. Ngài mướn một căn phòng ở khách sạn mà nghỉ. Chiều mát, ngài thủng thẳng đi bộ mà chơi. Ngài muốn đi lại hãng xe hơi của Can, đặng coi cuộc làm ăn của vợ con như thế nào, mà rồi ngài sợ gặp vợ cũ nên dục dặc không dám đi. Ngài bèn leo lên một cỗ xe kéo mà ngồi, biểu phu xe đi thủng thẳng cho ngài hóng gió. Sa phu tưởng ngài muốn xuống mé sông cho mát, nên ở trên chợ Bến Thành đi thẳng qua đại lộ De La Somme, đặng có xuống mé cột cờ Thủ Ngữ. Quan phủ giật mình, sợ đi đường đó gặp vợ cũ. Mà rồi ngài nghĩ, mình ngồi trên xe mà đi ngoài đường, không lẽ vợ nhìn được. Bởi vậy ngài không cần, cứ để cho sa phu đi. Đi được một khúc đường, bỗng thấy có một dãy phố lầu năm căn. Trên cửa có một tấm bảng đề mấy chữ lớn: Grand Garage du Việt Nam. Quan phủ biết chỗ đó là hãng xe của Can. Ngài ngồi xe đi ngang qua, ngài ngó vô thì thấy hai căn để xe cũ, thợ đương sửa lăng xăng, đồ chất dãy đầy từ trong ra tới cửa. Qua khỏi rồi, ngài biểu sa phu ngừng lại. Ngài xuống xe đi bộ trên lề đường, đi trở lộn lại hãng xe hơi coi chơi. Ngài dòm vô hãng thì không thấy cô Huyền, mà cũng không thấy ai quen hết. Ngài đứng coi chơi một hồi rồi lên xe kéo, bảo Sa Phu chạy lên Chí Hòa. Trời đã chạng vạng, đường lên Chí Hòa thiên hạ qua lại dập dìu, xe hơi, xe thổ mộ chạy liên tiếp, tiếng kèn với tiếng chuông nghe không dứt. Quan Phủ Bình thấy cảnh cũ đường xưa thì ngài bồi hồi trong lòng. Cách hai mươi mấy năm trước, mỗi buổi chiều ngài đều đi qua quãng đường này. Tuy hồi đó thiên hạ qua lại ít hơn, nhà cửa hai bên đường thưa thớt hơn, song mùa danh lợi chất chứa đầy lòng, tranh tương lai chớn chở trước mắt. Bây giờ ngài trở lại đường này, tuy dân cư đông đảo hơn, nhà cửa tốt đẹp hơn, song thấy cảnh ấy lòng lại lạnh tanh, trí lại chán ngán. Đi gần tới nhà ông Ba Chánh, Quan Phủ thấy bên lề đường có một gốc xoài thiệt lớn. Ngài nhớ gốc xoài ấy đứng ngay sân của cha vợ ngài hồi trước, thì trong lòng càng thêm ngần ngại. Bây giờ người ta đi đứng ngoài đường lại càng thêm đông, bên đường lại có một đoàn xe hơi nối đuôi nhau mà đậu một hàng dài. Quan Phủ nghi nhà ông Ba Chánh có đám tiệc nên mới có xe hơi đậu đông như vậy. Ngài biểu Sa Phu đi chậm chậm đặng cho ngài coi. Đi tới gốc xoài lớn ngay nhà ông Ba Chánh, ngài ngó vô thì thấy một tòa nhà ngói xinh đẹp, cất theo kiểu tối tân, đèn đốt sáng trưng, chân dọn hực hở. Từ trong nhà ra ngoài sân, khách khứa ngồi chật ních. Lại trước đường thiên hạ coi đông đầy. Quan Phủ biểu Sa Phu dừng lại, rồi ngài leo xuống mà hỏi một ông già đứng bên đường.
Nhà này có phải là nhà của ông Ba Chánh không vậy ông?
Dạ phải vậy.
Nhà có đám gì mà khách khứa đông dữ vậy?
Đám cưới của ông Bác Vật Nghiệp là cháu ngoại của ông Ba.
À, mới nhóm họ hay là rước dâu vàng?
Rước dâu về buổi chiều, bây giờ mới đãi tiệc, mời hai họ đó chứ.
Cưới con của ai vậy? Ở đâu vậy? Ông có biết hay không?
Nghe nói hồi ông Bác Vật Nghiệp học bên Tây, có quen ông Bác Vật gì đó ở dưới Cần Thơ á. Bây giờ hai người trở về bên này, ông Bác Vật Cần Thơ đó gả em gái cho ông Bác Vật Nghiệp.
Ông Phủ nghe nói như vậy thì nghi Hoàng gả cô Loan cho Nghiệp. Ngài chăm chỉ ngó vô sân, rồi ngó vô nhà, thấy một ông già tay cầm cây quạt lông trắng ngồi giữa nhà mà quạt hơi. Ngài mới hỏi nữa.
Phải ông già ngồi trong đó là ông Ba Chánh hay không?
Phải, ông Ba Chánh đó đà.
Còn vô rễ là người nào vậy?
Ông không biết hay sao?
Dạ không.
Ở ngoài sân nãy giờ mới dắt nhau đi vô nhà. Kia kìa, bà đương đứng trước cửa kia là mẹ của Bác Vật Nghiệp đó.
Phải, bà đó tôi biết. Còn cha của Bác Vật Nghiệp ở đâu?
Kia kìa, người ngồi bàn giữa ngoài sân đương nói chuyện với thầy Hai Thanh đó, ông thấy không?
Tôi thấy rồi. Người bận áo màu xanh đó phải không?
Phải. Ê kia kìa, dòng rễ đừng bước xuống thềm đi ra sân kìa.
Quan Phủ ngó kỹ, thiệt quả cô Loan, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngài chăm chỉ ngó Loan, ngó Nghiệp, rồi ngó cô Huyền. Dâu rể cặp tay nhau đi lại đứng nói chuyện với Hoàng. Cô Huyền cũng ra sân, lại đứng sau lưng chồng, hai tay vịn vai chồng mà nói chuyện với thầy Hai Thanh, vừa nói vừa cười, bộ hân hoan mãn ý lắm. Thấy vợ, thấy con, thấy cảnh gia đình đương chứa chan hạnh phúc, mà vợ con ấy bây giờ mình không được gần, mình không quyền nhìn, hạnh phúc ấy không phải của mình tạo ra. Quan Phủ Bình bồi hồi đứng ngó trân trân, sắc mặt buồn xo. Ngài bỗng thấy thầy Hai Thanh đứng dậy rồi xăm xăm đi ra đường, sợ thầy nọ ngó thấy mình. Ngài lật đật bước lên xe kéo và biểu Sa Phu trở về Sài Gòn. Vĩnh Hội, tháng 11 năm 1938.
Mời quý khán giả đón theo dõi phần tiếp theo, Bức thơ hối hận.